Quý thính giả thân mến, bây giờ là khoảng thời gian dành cho trang thể thao của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ. Thưa quý vị, Liên đoàn bóng chuyền thế giới vừa công bố thời điểm tổ chức lễ bốc thăm về bóng chuyền nữ vô địch thế giới năm 2025. Theo đó, lễ bốc thăm chia bảng sẽ diễn ra vào ngày 15 tháng 12 năm 2024 tại Thái Lan. Tại lễ bốc thăm này, 32 đội tham dự sẽ chia thành 8 bảng, mỗi bảng 4 đội. Đội chủ nhà Thái Lan được mặc định ở vị trí A1. Sẽ không có hạn chế nào ở phần bốc thăm và các đội cùng châu lục hoàn toàn có thể gặp nhau. Ngoài đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam, 31 đội còn lại dự giải gồm có Thái Lan đội chủ nhà, Serbia đội đương kim vô địch, cùng với Brazil, Argentina, Colombia, Kenya, Ai Cập, Cameroon, Thổ Nhĩ Kỳ, Hà Lan, Italy, Cộng hòa Dominica, Mỹ, Canada, Trung Quốc, Nhật Bản, Ba Lan, Bỉ, Cộng hòa Séc, Puerto Rico, Ukraine, Pháp, Bulgaria, Cuba, Thụy Điển, Mexico, Slovenia, Slovakia, Tây Ban Nha, Hy Lạp và Đức. Giải bóng chuyền nữ vô địch thế giới năm 2025 sẽ diễn ra từ ngày 22 tháng 8 đến ngày 7 tháng 9 2025 tại Thái Lan. Đây là một trong những giải danh giá nhất thế giới của bóng chuyền nữ bên cạnh Volleyball Nations League. Kim Hồng Thái đang gây ấn tượng mạnh tại World Cup Bia Sam Ensek 2024 khi trở thành cơ thủ Việt Nam đi sâu nhất tại giải đấu được tổ chức tại Ai Cập. Trong ngày thi đấu hôm qua 6 tháng 12, khi những người đàn anh giàu kinh nghiệm như là Trần Quý Chiến và Trần Thanh Lực đã dừng chân ở vòng 16, thì Hồng Thái đã chơi bùng nổ và giành vé vào bán kết. Đáng chú ý, hai chiến thắng của cơ thủ sinh năm 1999 đều trước những cơ thủ rất mạnh. Lần lượt là Tiger đang đứng số 1 thế giới, Dick Jasper của Hà Lan và đương kim vô địch thế giới Cho Myung-woo của Hàn Quốc. Hôm nay là ngày thi đấu cuối cùng của World Cup Bia Sam Ensek 2024. Kim Hồng Thái sẽ ra sân ở bán kết chạm trán cùng Eddie Mack của Bỉ vào lúc 15 giờ theo giờ Việt Nam. Eddie Mack là cơ thủ kỳ cựu của làng Bia Carol ba băng thế giới, từng 13 lần đăng quang ở các trận đấu của World Cup. Tuy nhiên, cơ thủ của Việt Nam cũng đang có phong độ cao cùng tâm lý tốt, hoàn toàn có thể tạo nên bất ngờ. Hôm qua, đội tuyển Việt Nam đã đáp chuyến bay sang Lào chuẩn bị kỹ lưỡng cho trận ra quân gặp nước chủ nhà 3 ngày sau đó, vào ngày 9 tháng 12, tại ASEAN Cup 2024. Thầy trò huấn luyện viên Kim Sa-siết đang tích cực trên sân tập để giành kết quả tốt nhất. Chuyến tập huấn kéo dài 10 ngày tại Hàn Quốc đã giúp cho đội tuyển Việt Nam điều chỉnh mọi mặt về chuyên môn và tâm lý. Ông Kim cùng các cộng sự đã tận dụng 3 trận giao hữu để hoàn thiện đội hình, ổn định nhân sự và xây dựng lối chơi. Huấn luyện viên Kim Sa-siết đang xây dựng một đội hình tối ưu, sẵn sàng đối đầu với mọi đối thủ mạnh trong giải, hướng đến mục tiêu đưa đội tuyển Việt Nam vào chung kết và đặc biệt là chinh phục ngôi vương Đông Nam Á. Thú vị, sau khi được nghỉ ở cúp C1 châu Á hồi giữa tuần, Cristiano Ronaldo hoàn toàn sung sức như bước vào trận đấu kinh điển của giải vô địch quốc gia Ả Rập Xê Út giữa Al Ittihad và Al Nassr diễn ra vào rạng sáng ngày hôm nay. Dù phải chịu áp lực khủng khiếp từ các khán đài, Al Nassr vẫn nhập cuộc chủ động bằng cách chơi đẩy cao đội hình, gây sức ép về phía khung thành của đối phương. Tuy nhiên, không có bàn thắng nào được ghi trong hiệp đầu tiên. Bước sang hiệp 2, khi Al Nassr lấy lại được nhịp chơi, thì Al Ittihad đã có bàn mở tỷ số ở phút thứ 55. Nhưng chỉ vài phút sau đó, Ronaldo đã quân bình tỷ số cho Al Nassr sau cú dứt điểm quyết đoán trong vòng cấm. Al Ittihad có bàn thắng quyết định ở phút cuối giờ, qua đó giành chiến thắng với tỷ số là 2-1. Như vậy, Al Ittihad đã củng cố vững chắc ngôi đầu bảng xếp hạng giải vô địch quốc gia Ả Rập Xê Út. Al Nassr tụt xuống ở vị trí thứ tư. Inter Milan đã giành chiến thắng dễ dàng với tỷ số 3-1 trước Parma ở vòng 15, qua đó tạm chiếm top 3 Serie A của Fiorentina. Tạo ra thế trận lấn nước, nhưng cũng phải đến phút thứ 40, đội chủ sân Giuseppe Meazza mới có được bàn mở tỷ số nhờ công của hậu vệ Di Marco. Inter duy trì sức ép và có được bàn như được cách biệt ở phút 53 sau màn tỏa sáng của Barella. Đến phút 66, Marcus Thuram giành về bàn thắng thứ 3 cho đội đương kim vô địch Serie A. Những nỗ lực của Parma giúp họ có được bàn gỡ duy nhất ở phút 81 sau khi hậu vệ Damian của Inter Milan phản lý nhà. Chiến thắng 3-1 giúp cho Inter Milan tạm thời vượt qua Fiorentina của De Gea để chiếm vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng, đồng thời thu hẹp khoảng cách với Napoli xuống còn 1 điểm. Trong khi đó, thì đội bóng cùng thành phố Milan lại chịu thất bại với tỷ số là 1-2 trên sân của Atalanta. Trải qua thất bại đầu tiên trên cương vị huấn luyện viên của MU, Ruben Amorim cần sốc dậy tinh thần của học trò và hướng đến chiến thắng Nottingham Forest vào cuối tuần này. Mới giành 5 chiến thắng và 4 thua 5 trận, Manchester United đang ở giữa bảng xếp hạng, kém đội xếp thứ 4 là Man City đến 7 điểm. Mục tiêu số 1 của thầy trò ông Amorim chính là top 4 ngoại hạng Anh, kèm tấm vé dự Champions League mùa tới. Thế nên họ cần chắc chiêu điểm số để vươn lên nhóm đầu. Hôm nay Quỷ Đỏ trở lại Old Trafford, đưa đội thắng 6 và 1 trong 7 trận gần nhất, ghi được 20 bàn thắng và chỉ để thủng lưới 6 bàn. Nottingham Forest chưa bao giờ là chướng ngại khó của MU trong kỷ nguyên Premier League. Mấy cuộc đối đầu gần đây tại ngoại hạng Anh, đội bóng thành Manchester đã thắng đến 6 lần. Vừa rồi là khoảng thời gian dành cho trang thể thao. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin mến chào tạm biệt.